Chàng rể ma giới, chương 117, trí tuệ đáng sợ, góc truyện audio.com, ngữ khí Delia tuy vẫn rất lãnh đạm nhưng Trần Duệ nghe được quan tâm trong đó. Hắn ngấm ngầm gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, Delia, 3 tháng sau, nếu như có thể tới ta sẽ đi U Dạ Thấp Địa một phen. Tuy lực lượng của ta không bằng ngươi cùng Loman, nhưng ta nghiên cứu rất nhiều ma pháp cạm bẫy, hy vọng đến lúc đó có thể giúp đỡ ngươi. Chuyện giúp đỡ này cũng chỉ là thuận đường, kỳ thực theo kế hoạch của Trần Duệ, vốn cũng cần đi U Dạ Thấp Địa tìm bảo tàng của Paliuka. Đồ Delia cần tìm rất có thể cũng ở trong đó, vấn đề là con rồng đãng trí này còn thiết trí cơ quan tự hủy, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà cứ 3 năm suy yếu một lần, nhưng trình tự tự hủy không thể đùa được, chẳng may bị Delia hay Loman xúc động, vậy cái gì cũng xong rồi. Hừ, đấy là nam nhân hỗn đản kia nói, 3 tháng sau ta còn chưa chắc sẽ đi Delia một bộ không lĩnh tình, ngược lại ngươi, nếu như để ta biết ngươi dám khi dễ Athena ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nào dám a, cho đến bây giờ đều là Athena khi phụ ta. Trần Duệ cười khổ lắc lắc đầu, ngươi còn chưa biết Athena hiện tại đã sắp tiếp cận cao giai ác ma đỉnh phong. Cao giai đỉnh phong, Delia không khỏi kinh ngạc. 3 năm trước gặp nàng còn là trung giai ác ma, dù cho biến dị huyết mạch thiên tài cũng không thể trở cao giai ác ma đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, ta không cần lừa ngươi, lấy tính cách của nàng, rất có thể 3 tháng sau sẽ tới U Dạ Thấp Địa. Không được, Delia quả quyết nói, ngươi có biết U Dạ Thấp Địa là chỗ nào không? Cao giai ma thú nhiều không kể xiết, còn có ma vương cấp, thậm chí đại ma vương cấp, ma hoàng cấp. Dù là Athena đạt tới ma vương cấp cũng tuyệt không thể đi U Dạ Thấp Địa. Băng tinh này ngươi đưa cho nàng, nói với nàng nếu như còn coi ta là bằng hữu thì đừng xem vào chuyện này. Còn về ngươi, loại lực lượng yếu kém này đi theo chỉ làm vướng víu ta cũng không hoan nghênh. Trần Duệ đón lấy băng tinh cũng không nói gì thêm, tâm ý của Delia hắn hiểu rõ, hẳn đây mới chính là Delia, bằng hữu của Athena đi. Hai người không khỏi lâm vào trầm mặc. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi. Ngươi vừa mới nói, ma pháp tòa này gọi là kim tinh ma tòa. Delia gật gật đầu, hai mắt Trần Duệ sáng rực lên. Kim tinh là bảo vật hy hữu của ma giới, phẩm chất thấp hơn cùng loại với nó có huyết tinh, hắc tinh, tử tinh, bạch tinh. Trừ huyết tinh ra, hắc tinh, tử tinh, bạch tinh được dùng làm tiền tệ ma giới. Trần Duệ từng chuyển hóa một khối nhỏ huyết tinh thành linh khí, thu được hơn 100 điểm, hiện tại linh khí không phải then chốt là thứ này có thể bị chuyển hóa, như vậy xiềng xích không còn là xiềng xích nữa rồi. Ngay lúc này, thị nữ Seri tiến vào bẩm báo, đại nhân, tiểu thư đã kết thúc tu hành, sau khi biết tù nhân đã tỉnh tiểu thư muốn lập tức tự thẩm vấn tù nhân. Đã biết, ngươi tiến vào đi. Delia đánh một nhãn thần cẩn thận với Trần Duệ, kẻ sau vội biểu thị hiểu ý, hắn thử mở ra chuyển hóa kỹ năng, quả nhiên có thể chuyển đổi thành linh khí. Muốn tránh thoát lực lượng cầm cố chỉ là vấn đề thời gian, then chốt là qua được một cửa của vị tiểu thư này đã. Động phủ này lực lượng vô cùng cường đại, dù là Delia thực lực ma vương cấp nếu không được tiểu thư cho phép cũng không thể rời đi nơi này. Delia mang theo Trần Duệ đi qua đại sảnh, xuyên qua một cái hành lang, bên trong không ngờ còn có một sân trong, chỉ là cảnh vật bầu trời. Góc truyện audio.com, tương đối cố định, ở trong sân, Trần Duệ nhìn thấy một vương tộc quý nữ của âm ảnh đế quốc. Delia mặt mang mặt nạ chỉ để lộ hai mắt mà vị quý nữ này toàn bộ gương mặt che bởi sa mỏng bán trong suốt bằng tài liệu đặc thù ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngũ quan nàng, nhưng lại không thể nào nhìn rõ. Nàng mặc một trường bào thắt eo cổ điển, người hơi thấp hơn Delia, nhưng vóc người càng thêm hoàn mỹ, phảng phất như đẽo gọt thành vậy. Dù cho không thấy rõ diện mạo, nhưng khí chất cao quý cùng thần bí, làm dù là Delia đứng trước mặt nàng cũng phải thua sắc. Phân tích chi nhãn hiển thị chủng tộc, dục vọng vương tộc, tổng hợp thực lực bình định, không thể phán đoán, không ngờ lại là không thể phán đoán, vị quý nữ âm ảnh vương tộc này chí ít cũng là đại ma vương cấp. Cho đến hiện tại, Trần Duệ mới gặp 3 người thực lực hiển thị không thể phán đoán, một là Paliuka, một là Zia, người còn lại chính là vị quý nữ trước mặt này. Trần Duệ nào còn dám khinh cử vọng động, ý chí hắc ám đã rơi vào tay đối phương, dù cho có thể giải trừ kim tinh ma tỏa, đối mặt với cao thủ đại ma vương cấp vẫn không thể nào chạy thoát. Delia, ngươi sao lại bị thương? Thanh âm quý nữ vang lên, ngữ khí tĩnh lặng dị thường. Delia đã thay tấm khăn che dính máu, không ngờ còn không giấu được vị quý nữ này, chỉ đành đáp. Dạ, tên tù nhân này ý chí lực vô cùng cường đại, vừa rồi khi ta thẩm vấn hắn, không cẩn thận ăn thiệt nhỏ. Chẳng qua cũng đã hỏi ra một ít, tên này tên là Richard, từ Lai Á Trấn đến, trên đường bị đuổi giết. Quỳ nữ yên lặng lắng nghe, chỉ là trong mắt nhìn Trần Duệ như có lực lượng kỳ dị, phảng phất nhìn thấu nội tâm, nên hắn vội vàng giả bộ thành thật cúi đầu, đồng thời tránh đi ánh mắt của nàng. Tiểu thư, tuy ta vừa rồi có điểm khinh địch, nhưng còn là lần đầu tiên chịu thiệt bởi nam nhân, chút nữa có thể giao hắn cho ta không? Ta sẽ cho hắn nếm mùi vị của độc chu phu nhân. Thanh âm vũ mị của Delia tràn ngập oán độc. Trần Duệ biết đây là nàng có ý bảo vệ mình, nên cũng phối hợp càng thêm cúi đầu. Đến lúc đó lại nói đi, hiện tại không vội, quý nữ cũng không trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Delia. Delia phu nhân, mời ngươi hiện tại ra ngoài xe ngựa, lệnh bốp dừng xe lại, sau đó dùng truyền tấn phù liên lạc cùng Lai Á Chấn. Emma, Sherry, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Độc nữ không ngờ lại quyết định như vậy. Đầu Trần Duệ càng thêm cúi thấp, trái tim khẽ đập nhanh hơn bình thường, đây là trùng hợp hay đối phương đã phát hiện ra điều gì? Sau khi ba người ly khai, quý nữ chậm chậm đi tới trước mặt Trần Duệ. Richard, tạm thời gọi ngươi là như này đi, quý nữ nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi đã đến từ Lai Á Trấn, vậy kể lại mọi chuyện diễn ra ở Lai Á Trấn cho ta biết. Đã quên nhắc nhở ngươi, vừa rồi khi ta lệnh Delia liên hệ cùng Lai Á Trấn, trái tim ngươi đập nhanh hơn, có thể nói cho ta biết tại sao không? Ngữ khí của quý nữ vô cùng bình tĩnh mà thân thiết, khác hẳn với thái độ lạnh lẽo với Delia lúc trước, phảng phất hắn là bằng hữu mà không phải tù nhân, nhưng Trần Duệ lại càng thêm đề phòng. Chỉ một câu nói, đã biểu lộ năng lực suy đoán cùng nhìn thấu, biểu hiện trí lực không tầm thường của quý nữ này, xem ra không thể dùng thủ đoạn tầm thường lừa gạt nàng được. Tiểu thư phi thường thông minh, vậy ta đành nói thật, trên trấn xác thực này sinh đại sự. Ta nghe nói huyết sắc hộ vệ đoàn bạo loạn, lão trấn trưởng. gocchuyenaudio.com, phái phòng vệ đội trấn áp, tình huống cụ thể cũng không biết rõ, nhưng là toàn trấn hiện giờ rất hỗn loạn. Khi đó ta muốn ra trấn, vì sợ bạo loạn quân thân, nên vội vã chạy trốn, lại bị cường giả tập kích giữa đường, suýt thì bỏ mạng. Tiểu thư xin tha thứ cho lúc trước ta đã không nói thật, bởi vì ta vừa mới chạy thoát từ cõi chết, lại bị cầm tù, nên khó tránh được sinh lòng nghi ngờ. Quý nữ gật gật đầu, như vậy ngươi muốn đi đâu? Ta rất quen thuộc đế đô, có thể trợ giúp ngươi chút. Trần Duệ đối với tình huống đế đô âm ảnh đế quốc hoàn toàn mù mịt, đối mặt với vị quý nữ tới từ đế đô này tự nhiên không thể nói bừa, nhưng đầu não hắn linh hoạt nhanh chóng nói. Kỳ thực ta là một ma thú thợ săn, có nghiên cứu nhất định đối với độc dược, mục đích lần này của ta là U Dạ Thấp Địa, ở đó có một sào huyệt long tộc, ta muốn dùng dược vật bắt lấy mấy con ấu long đem về bán. Lúc này Delia tiến vào thì thầm với quý nữ, Trần Duệ dù dùng mông nghĩ cũng biết Delia kể lại chuyện Lai Á Trấn. Delia phu nhân, khổ cực cho ngươi rồi, ngươi tinh thần lực thụ thương không nhẹ, bình dược thủy này cho ngươi, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lời nói của quý nữ vô cùng khách khí, nhưng ngữ khí lại không cho phép đối phương cự tuyệt. Delia đón lấy bình dược thủy, nhìn Trần Duệ một cái rồi đi ra. Tuy đã biết Lai Á Trấn phát sinh đại sự, nhưng quý nữ phảng phất như không việc gì, nói với Trần Duệ. Tiếp tục nói đi, tiếp tục biên ra, ngữ khí bình tĩnh này là Trần Duệ có điểm hoảng hốt, hắn đành miêu tả lại U Dạ Thấp Địa một phen, từ mãnh đạt cùng khắc cốt hắn biết được khá nhiều chuyện liên quan U Dạ Thấp Địa cùng sao huyệt song túc phi long, còn nói về độc dược. Nói xong chưa, như vậy hiện tại ta hỏi mấy câu, sau đó ngươi lại nói tiếp được không? Quý nữ bình tĩnh chờ hắn nói xong, khe khẽ thở dài. Ngươi rất nhanh trí, nhưng trí mưu lâu dài còn chưa đủ, đương nhiên việc này cũng liên quan đến thời gian cấp bách đi. Ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi bắt được song túc phi long rồi thì định bán cho ai? Giá cả như nào? Trần Duệ lúc này không khỏi á khẩu, xác thực ở phương diện này hắn không hiểu, vừa rồi kiệt lực dẫn chú ý của quý nữ vào phương diện độc lực quen thuộc, quý nữ cũng lộ ra bộ dáng hứng thú, nào ngờ giờ mới biết người ta căn bản không chút để ý. Lần sau, ngươi nên chọn một nghề nghiệp quen thuộc hơn, sơ hở mới nhỏ chút, quý nữ kiên nhẫn chỉ ra chỗ thiếu hụt cho hắn. Nếu như ngươi là thám tử hoặc gián điệp chỉ có thể nói ngươi không đủ tư cách. Cho nên, ngươi hẳn không phải là gián điệp. Hiện tại chúng ta nói chuyện Lai Á Trấn đi. Trần Duệ tâm tình khẩn trương, quý nữ vung tay lên, sau lưng Trần Duệ hiện ra một cái ghế. Mời ngồi, lễ ngộ như vậy ngược lại làm Trần Duệ thấp thỏm bất an, nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Quý nữ tiếp tục nói. Biến cố của Lai Á Trấn làm ta phi thường kinh ngạc, ma liêu cây ăn quả đã bị hủy, trưởng trấn Khảm Đức chết, phòng vệ đội trưởng Ross cũng chết, huyết sắc hộ vệ đoàn toàn quân lật chìm. Chúng ta có thể giả sử coi đây là một âm mưu huyễn lệ. Ta hiện tại giả thiết ngươi là kẻ chủ mưu đi, đừng khẩn trương, ta chỉ là giả thiết mà thôi. Âm mưu này kẽ hở rất nhiều, sở dĩ gọi nó là huyễn lệ, vì nó thành công rồi. Nắm bắt chênh lệch thời gian cùng thời cơ vô cùng chuẩn xác, dù cho có người phát hiện không đúng, cũng bởi vì hậu quả nghiêm trọng mà tiếp tục bị dắt mũi. gocchuyenaudio.com. Điểm yếu của Khảm Đức chính là Ma Liêu cây ăn quả, tuy nhiên có một vài tình tiết ta không nghĩ ra, nhưng không thể không khen ngươi một câu, làm quá đẹp. Tiểu thư, ta không phải. Yên tâm, ta chỉ là giả thiết ngươi chẳng qua là ma thú thợ săn tinh thông dược tề từ Lai Á Trấn đi ra, không khéo ngã trước xe ngựa của ta, rất vô tội bị ta bắt mà thôi, sự kiện ở Lai Á Trấn sao có thể liên quan đến ngươi chứ? Quý nữ càng nói như thế, tâm tình Trần Duệ càng trầm trọng, vận khí lần này thật quá kém, không ngờ lại rơi vào tay một nữ tử, không chỉ thực lực khủng bố, mà trí lực càng thêm đáng sợ. Tâm kế của hắn bình thường vẫn được Gia khen ngợi, đứng trước mặt nàng chỉ như trò đùa. Mà lại, chúng ta tiếp tục giả thiết, quý nữ nhìn sắc mặt ngưng trọng của Trần Duệ, đằng sau tấm che khẽ nở nụ cười. Vì sao huyết sắc hộ vệ đoàn lại bạo động đây? Chuyện Lai Á Trấn ta biết không nhiều, nhưng từng nhìn qua tư liệu ở Đế Đô, huyết sắc hộ vệ đoàn thực chất là thế lực của Xích U lãnh địa, mục đích là thụ hắc diệu nhiếp chính vương sai khiến, hạn chế thông đạo phía tây của Ám Nguyệt Thành. Ta nghĩ không ra, huyết sắc hộ vệ đoàn tại sao lại muốn ma liêu quả, dù cho một vị đại nhân vật nào đó cần ma liêu quả, thêm vào bọn họ có bí pháp để ma liêu quả sau khi hái không mất hiệu lực sau 5 phút đồng hồ, thì hành vi tự sát này cũng được không bù mất. Chẳng lẽ vì một quả, mà không tiếp tính mệnh kháng lệnh nhiếp chính vương, thậm chí làm căng quan hệ với âm ảnh đế quốc. Sau lưng Trần Duệ lúc này đã toát mồ hôi lạnh, giờ hắn mới biết hóa ra ma liêu quả chỉ có hiệu lực trong 5 phút sau khi hái, cũng may lúc đấy hái xuống ăn ngay, xem ra đúng như quý nữ nói, kế hoạch này có một lỗ thủng rất rõ ràng. Thế lực của Xích U lãnh địa bị hủy diệt, người được lợi lớn nhất là ai đây? Quý nữ nói là Trần Duệ suýt thì ngồi không vững, ta nghĩ, hẳn là vị trưởng công chúa Lạc Phách đi. Ta hiện tại có điểm bội phục Gia, nàng không ngờ ở dưới nghịch cảnh như vậy còn có thể mời chào đến nhân tài như ngươi. Những lời của ta tạm thời nói xong, quý nữ vươn ra tay ngọc, trong lòng bàn tay là một giới chỉ màu đen. Hiện tại ta muốn nghe giải thích của ngươi, chủ nhân của ý chí hắc ám Richard các hạ. Kinh hãi trong lòng Trần Duệ khó có thể dùng từ hình dung. Trí tuệ nữ nhân này quá khủng bố. Chẳng lẽ gần mực thì đen, âm ảnh đế quốc có một vị nữ hoàng đệ nhất trí giả còn chưa đủ, vương tộc còn xuất hiện một quý nữ có trí tuệ nghịch thiên như này. Cách chương.